Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tin tưởng sư phụ và pháp, thần tích xuất hiện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. 25 năm trước, cuộc đời tôi rất mãn nguyện và hạnh phúc. Nhiều người ngưỡng mộ tôi. Tuy nhiên, vào những năm 40 của cuộc đời, mọi thứ đã thay đổi. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và không dám cử động khi bệnh tật tấn công mình. Nếu tôi cử động, tôi sẽ nôn. Tôi bắt đầu bị đau dạ dày và đổ mồ hôi rất nhiều. Tôi mất ngủ trong nhiều năm. Tôi được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm vào năm 1995 và đã được điều trị ở các bệnh viện lớn, nhưng không có tác dụng gì. Tình trạng của tôi trở nên tệ hơn. Tôi không thể làm bất kỳ việc nhà nào hay chăm sóc con cái. Thay vào đó, tôi cần được chăm sóc và mang tới nhiều phiền phức cho gia đình mình. Tôi cáu kỉnh và thường xuyên mất kiểm soát. Tôi cảm thấy phiền muộn, giận dữ và khóc rất nhiều. Cuộc đời trở nên vô nghĩa. Thời điểm gia đình tôi đã gần như tan vỡ, thì một người bạn đến thăm và nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi thực hành Pháp Luân Đại Pháp một tháng, bệnh đau dạ dày và hoa mắt chóng mặt của tôi đã biến mất. Chứng thoát vị đĩa đệm mà đã tra tấn tôi trong 6 tháng cũng đỡ nghiêm trọng hơn. Tôi có thể đi lại được và có thể chăm sóc con cái và gia đình. Tôi bật khóc vì xúc động và khấu đầu lạy tạ sư phụ, thể hiện lòng tôn kính của mình. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã ban cho con một cuộc đời thứ hai. Tôi nói với bất kỳ ai tôi gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp rất kỳ diệu và thần kỳ. 1. Công khai thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì tật đố và bất chấp sự phản đối của hàng trăm triệu người, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào năm 1999. Một hôm, Bí thư Đảng của công ty tôi đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó viết rằng tôi là một người tốt, tôi đã hoàn thành tốt công việc như thế nào và tôi đã làm việc chăm chỉ ra làm sao. Đoạn cuối viết rằng các lãnh đạo đã nói chuyện với cả hai vợ chồng tôi vài lần về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ sẽ lại nói chuyện với tôi ngày tiếp theo. Vì không đủ từ bi và có tâm tranh đấu, tôi đã trở nên kích động, hoàn toàn vớ vẩn. Tôi nói, điều này làm bà Bí thư Đảng nổi giận. Bà ấy không nói gì. Tôi chất vấn bà ấy, chị nói chuyện với tôi lúc nào vậy? Chị nói với chồng tôi khi nào? Sao chị lại nói với chồng tôi vì anh ấy có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đâu? Bà ấy không nói được gì. Là một quan chức trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà ấy đã công khai nói dối để duy trì quyền lực của mình. Ngày tiếp theo, các lãnh đạo đã nói chuyện với tôi và cảnh báo tôi rằng tôi sẽ bị giáng chức và đảng tịch của tôi có thể sẽ bị hủy nếu tôi không từ bỏ đức tin của mình. Tôi được yêu cầu phải lựa chọn. Tôi biết chắc Đại Pháp chân quý như thế nào. Tôi không động tâm và nói không chút lưỡng lự. Tôi chọn Pháp Luân Đại Pháp. Bí thư Đảng tức điên và chỉ trích tôi cứng đầu. Tôi đã bị hạ xuống cấp thấp nhất. Tôi là một đệ tử Đại Pháp và sẽ không làm ô uế Đại Pháp. Với trái tim cứu chúng sinh và tấm khứ chấp trước vào nỗi sợ mất mặt, tôi đi làm với sự thoải mái. Tôi coi nơi này như một cơ hội tu luyện to lớn và là một nơi để cứu chúng sinh. Tôi cảm thấy những người làm việc ở đó như là thành viên gia đình mình. Tôi đã kể với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng mỗi khi có cơ hội. Một hôm, tất cả các đồng nghiệp của tôi có mặt ở trong văn phòng. Họ đã hỏi tôi nhiều câu hỏi. Sư phụ hôm ấy đã khai mở trí huệ cho tôi, nên các câu trả lời đã bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi. Chúng tôi đã nói chuyện cả buổi chiều. Sau cuộc trò chuyện đó, ba đồng nghiệp đã đọc truyền Pháp Luân và hai người đã đắc Pháp và trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực thụ. Sau khi bài Chuyển Luân Hướng Thế Gian của sư phụ được đăng tải, các học viên đã giúp tất cả các nhân viên tại nơi làm việc của chúng tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. tôi không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Mặc dù ở cấp thấp nhất tôi phải chịu đựng một chút, tôi đã giúp hai người đắc pháp và hàng chục người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. 2. Vượt qua khổ nạn gia đình. Những khổ nạn gia đình thì khó chịu đựng hơn. Chồng tôi là một người tốt, thẳng thắn và chu đáo. Anh ấy có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp khi thấy những thay đổi to lớn của tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Anh ấy rất ủng hộ. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, hơn 30 học viên vẫn đến nhà tôi để học Pháp và luyện công. Anh ấy không phàn nàn chút nào. Anh ấy đã giúp lau dọn nhà cửa và xếp đệm trên sàn. Vào mùa hè, anh ấy quét sân cho sạch sẽ và ngăn nắp cho chúng tôi. Các đồng tu ca ngợi và kính trọng anh ấy. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã hỏi anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy bị liên đới và mất việc. Anh ấy đáp, anh có thể tìm việc khác. Tôi gần như đã cảm động rơi nước mắt. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi bị bắt giữ phi pháp. Anh ấy đã sợ đến nỗi không cho tôi học Pháp hay luyện công. Tôi thậm chí còn không thể nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy biết Đại Pháp đã bị đổ tiếng xấu, nhưng anh ấy cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đến thế nào và anh ấy đã bị làm cho khiếp sợ. Khi các chương trình TV bôi nhọ Đại Pháp, anh ấy bắt đầu tranh đấu với tôi. Nhằm ép tôi từ bỏ tu luyện, anh ấy đã chửi rủa và đánh đập tôi. Anh ấy đã đánh tôi bằng thắt lưng, mạnh đến nỗi cái thắt lưng đó đã bị đứt. Nhưng tôi không ghét anh ấy. Tôi biết anh ấy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho sợ hãi. Một ngày nọ, khi anh ấy cố ép tôi từ bỏ, tôi đã nói, em nhất định học Pháp này. Em chắc chắn sẽ luyện công này. Em chắc chắn không thể từ bỏ được. Nên anh muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, anh ấy đã cười. Anh ấy không còn can nhiễu tôi nữa. Đôi khi anh ấy còn giục tôi dậy sớm để luyện công vào buổi sáng. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm này bằng sự quả quyết của mình. 3. Tầm quan trọng của việc giảng chân tướng. Một ngày nọ, một người bạn tốt của chồng đã đến thăm chúng tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho người bạn này. Chồng tôi đã sợ hãi và cố gắng ngăn tôi lại. Anh ấy nói rằng bạn của anh là một ứng viên cho vị trí bí thư đảng. Tôi đã ứa nước mắt sau khi anh ấy rời đi. Phần biết của tôi có thể đã biết điều gì đó sẽ xảy đến với anh ấy. Vài ngày sau, chúng tôi được biết anh ta trở nên ốm yếu và rơi vào trạng thái thực vật. Tôi nói với chồng rằng anh đã sai lầm và việc này có thể đã không xảy ra đối với bạn của anh nếu anh đã không ngăn cản em giảng chân tướng cho bạn mình. Chồng tôi đã ân hận và không còn can thiệp vào việc giảng chân tướng của tôi cho mọi người nữa. Một trong các đồng nghiệp của chồng tôi thường đến thăm chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại chưa giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy được cử đến một thành phố ở phía Nam để tham dự các khóa đào tạo. Trong một cuộc họp, anh ấy đột nhiên bị ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép và co giật. Anh ấy chẳng khá lên chút nào sau khi được nhập viện. Chồng tôi nhận được điện thoại từ một người đồng nghiệp khác, nói rằng bệnh viện đã thông báo, bệnh tình rất nghiêm trọng. Tôi thấy rất buồn khi nghe thấy vậy. Sao tôi lại không giảng chân tướng cho anh ấy nhỉ? Tôi cầu xin sư phụ trong tâm. Sư phụ, con đã không làm tốt. Xin ngài có thể cho con một cơ hội khác và cho người này một cơ hội khác được không? Nếu anh ấy khá hơn, con chắc chắn sẽ giảng chân tướng cho anh ấy và các đồng nghiệp của anh ấy. Cái từ viêm màng não lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi nói với chồng tôi rằng đồng nghiệp của anh ấy mắc viêm màng não và đề nghị anh ấy nói với bác sĩ để có thể điều trị phù hợp. Nhưng một đồng nghiệp khác nói với chúng tôi rằng bác sĩ nói rằng đơn thuốc mà anh ấy đã uống có thể đã gây bệnh cho anh ấy. Bác sĩ đã đưa ra một thông báo bệnh trọng khác và lại một thông báo thứ ba vào buổi tối. Tôi bảo cô ấy nói ngay với bác sĩ để điều trị bệnh viêm màng não cho anh ấy. Sáng hôm sau, người đồng nghiệp đó đã gọi điện và nói rằng cuối cùng anh ấy đã được chẩn đoán bệnh viêm màng não. Sau điều trị, anh ấy đã khá hơn và đã được ra viện 10 ngày sau đó. Bác sĩ nói rằng hiếm khi thấy bất kỳ ai hồi phục nhanh như thế. Người đồng nghiệp đó đã đến thăm tôi trước tiên sau khi anh ấy về nhà và rất biết ơn tôi. Tôi nói anh ấy hãy tạ ơn sư phụ của chúng ta vì sư phụ đã yêu cầu tôi cứu anh ấy. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và đưa cho anh một bản chuyển pháp luân. Anh ấy đã ôm chặt lấy cuốn sách này. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của tôi và nhiều người khác. Họ đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cứu chúng sinh. 4. Giải thể các phụ thể bằng chính niệm. Chồng tôi là một người tốt bụng và kính ngưỡng các vị Phật. Nhưng anh ấy không biết rằng các chư Phật không còn ngự trên các bức tượng Phật. Trong không gian khác, cáo, trồn, quỷ, rắn và những thứ vớ vẩn, bẩn thỉu khác đã chiếm hữu các tượng Phật rồi. Một hôm, anh ấy cứ nhất định rằng anh ấy sẽ thỉnh một tượng Phật về nhà. Tôi đã cố gắng ngăn anh ấy. Khi tôi đang học Pháp vào tầm khoảng 10 giờ sáng, ngày 26 tháng 12, ngày trước thềm năm mới theo Tết cổ truyền Trung Quốc, chồng tôi hoan hỷ bước vào, vác theo một tượng Phật vào nhà. Một người đàn ông và một phụ nữ đi theo anh ấy. Họ đặt bức tượng vào một chỗ đẹp đẽ. Người phụ nữ dùng một chiếc gương để khai quang, còn người đàn ông thì thầm một vài từ hướng vào tượng Phật, nói với bức tượng rằng nó phải nghe lời Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang nói về cái gì vậy? Tôi không cho phép những thứ bẩn thỉu này ở trong nhà mình được. Tôi đi đến phòng khác và phát chính niệm. Tôi cầu sư phụ và các chính thần gia trì cho tôi và thanh lý những thứ bất chính đó. Tôi phát chính niệm trong 5 phút. Tôi nghe thấy người đàn ông hét lên và kêu gọi sự giúp đỡ. Tôi rất ngạc nhiên và không muốn ai chết trong nhà mình. Tôi ngừng phát chính niệm và đi vào một căn phòng khác. Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt. Cô ta nằm trên sàn với đôi mắt nhắm nghiền và mồ hôi túa ra. Chồng tôi đứng chết lặng. Khi tôi nhìn vào mắt anh ấy đã hiểu ra tất cả. Sau một lát, người phụ nữ tỉnh lại. Chúng tôi giúp cô ấy ngồi lên ghế. Các học viên đều biết rằng những phụ thể trên cơ thể cô ấy sẽ không thể chống lại được chính niệm của tôi. Sau khi các phụ thể đó bị tống khứ đi, cô ấy đã trở lại bình thường. Tôi đã nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và Phật là thế nào. Tôi đã giải thích rằng Phật Pháp do Thích Ca Mâu Ni truyền đã được khoảng hơn 2.000 năm, trong khi Đảng Cộng sản chỉ mới tồn tại trong vài thập kỷ. Sao Phật lại có thể nghe lời Đảng Cộng sản chứ? Tôi đã giảng chân tướng cho họ trong nửa giờ đồng hồ. Họ dần dần đã hiểu ra. 5. Không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng. Mẹ tôi sống ở tầng 15. Khi bà đang chuyển đến một nhà khác, thì có sự cố mất điện đột ngột. Nhiều thứ được chất trong hành lang, nhưng chúng tôi phải dừng lại. Người phụ nữ ở căn nhà đối diện đến. Bà ấy trông ốm yếu và nói với tôi bằng một giọng yếu ớt. Chị có thể vui lòng sang nhà tôi và xem hộ tôi cái máy điều hòa được không? Nó không chạy. Tôi phát hiện rằng cái máy điều hòa đó không thể đóng lại được vì mất điện rồi. Bà ấy rất hiếu khách, kéo ghế và bảo tôi ngồi cạnh bà ấy. Chẳng phải đây là một cơ hội sư phụ đã tạo ra cho tôi để nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp hay sao? Nên tôi đã nói với bà ấy, mọi người trên toàn thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào? Tại sao vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là lừa đảo? Đảng Cộng sản là gì? Tại sao Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Và tại sao người ta cần thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó? Tôi đã nói rất trình tự. Bà ấy chăm chú nghe tôi nói và trông bà ấy càng lúc càng khá hơn. Cuối cùng bà ấy nói, đêm qua tôi mơ thấy một vị thần to lớn đến cứu tôi. Hẳn vị thần vĩ đại đó chính là chị. Bà ấy đã vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, rồi cảm ơn tôi mãi từ tận đáy lòng. Tôi bảo bà ấy hãy cảm ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì sư phụ đã an bài mọi việc. Bà ấy nói một cách nghiêm túc, con xin tạ ơn sư phụ 2 lần. Sau đó lại có điện. Con xin tạ ơn sư phụ vì đã tạo cơ hội này để cứu người. 6. Chồng tôi. Trong 20 năm qua, cảnh sát đã nhiều lần đến quấy rối tôi ở nhà. Chồng tôi đã thấy chủ nghĩa cộng sản khủng khiếp như thế nào và dần dần khởi được chính niệm. Một cảnh sát đã gọi chồng tôi vì họ không thể tìm thấy tôi trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008. Chồng tôi đã của trách họ một cách gay gắt. Cảnh sát không bao giờ liên lạc với anh ấy nữa. Một hôm, một viên cảnh sát đã cố bắt một học viên, nhưng đã để mất dấu cô ấy. Anh ta đã quyết định đến nhà tôi để xem thử. Khi anh ta đang bước vào khoảng sân của chúng tôi, chồng tôi quay lại và hỏi tôi, anh ta là ai thế? Tôi hét lên rằng, anh ta là một cảnh sát và muốn lục soát nhà chúng tôi. Chồng tôi nổi cáu và mắng anh ta. Anh là ai? Tên anh là gì? Sao anh lại đến nhà chúng tôi? Viên cảnh sát nói rằng, anh ta cảm thấy không phải lúc và vội rời đi. Chồng tôi và bạn anh ấy mở một tiệm trà nhỏ. Một đêm anh ấy về muộn và nói rằng anh ấy đã kể với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy thường nói về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã thay đổi để tốt hơn như thế nào sau khi tu luyện. Anh ấy thậm chí còn đưa một máy thu âm có các bài giảng của sư phụ và nhạc luyện công cho một cựu học viên và giúp cô ấy quay lại tu Đại Pháp. Chồng tôi thường tham dự các bữa tiệc và nói về Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp đã đem lại lợi ích cho gia đình mình như thế nào. Một vài công chức chính phủ và gia đình họ có tổ chức tiệc và đã mời chồng tôi. Anh ấy đề nghị tôi đi cùng anh ấy. Tôi không muốn tham gia chỉ để ăn và vui thú, nhưng anh ấy cố nài nỉ tôi đi. Một công chức đã nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta hỏi con người đến từ đâu, mục đích đến thế gian này là gì, và người ta đi về đâu sau khi chết. Tôi đã trả lời từng câu hỏi của anh ấy theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cũng đề cập đến triết học. Tôi nói với anh ấy rằng, Newton, một khoa học gia vĩ đại, là một tín đồ cơ đốc sùng đạo, và rằng Einstein trong những năm cuối đời cũng tín thần. Tại sao, khi khoa học đến giới hạn của nó rồi, nó không thể lý giải được mọi điều vì khoa học là bị giới hạn? Chồng tôi nói rằng, những gì tôi nói đều đúng. Mọi người quanh bàn đều giơ ngón cái với tôi. Tôi đã nói về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi dùng bữa xong và tặng họ vật lưu niệm có những từ về Đại Pháp. Chồng tôi nói rằng tôi đã đến đó không vô ích và gợi ý rằng tôi nên tham dự nhiều bữa tiệc hơn. Tôi đã tham dự một bữa tiệc khác không chút do dự. Khi Pháp Luân Đại Pháp được đề cập đến, chồng tôi đã kể với họ hai câu chuyện về tôi chẩn đoán bệnh và tôi đã giúp thanh lý một phụ thể như thế nào. Mọi người đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là uy lực. Tôi nói với họ rằng sư phụ của chúng tôi đã làm, không phải tôi. Tôi nắm lấy cơ hội này để giảng chân tướng cho ba người, tặng họ quà lưu niệm và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một công chức cảm ơn tôi mãi. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho họ và cảm ơn chồng tôi vì đã đem lại cho tôi các cơ hội và giúp tôi giảng chân tướng. Anh ấy chỉ cười. Một hôm, tôi gặp một người bạn cũ cùng lớp làm việc ở một cơ quan chính phủ. Trong khi tôi nói chuyện với anh ấy, chồng tôi đã giúp tôi và nói, đúng rồi, hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay đang là một xu hướng đấy. Được chồng tôi khích lệ, người bạn cùng lớp đó đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc không chút do dự. Chồng tôi đi cùng tôi khi tôi phát tài liệu chân tướng. Anh ấy đã tặng các bạn mình mã thẻ QR và vật lưu niệm và đề nghị họ tìm thêm thông tin trên mạng bằng cách đột phá tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người đã quét mã ngay. Các học viên địa phương nói rằng chồng tôi trông trẻ ra và đầy năng lượng. Một số nói rằng mặc dù anh ấy không tu luyện nhưng anh ấy đã ở trong trạng thái tu luyện rồi. Tôi đề nghị anh ấy thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đáp rằng anh ấy có sứ mệnh riêng của mình. Tôi hiểu rằng anh ấy có ý nói cựu thế lực sẽ không bức hại anh ấy vì anh ấy không phải là một học viên. Sứ mệnh của anh ấy là bảo vệ tôi. Bài chia sẻ thứ hai, tu tốt bản thân mới là hy vọng vì chúng sinh được cứu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên. Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1998. Thời đó tôi đang công tác tại một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Đắc Pháp chưa lâu, những căn bệnh như viêm tuyến tiền liệt, viêm họng, bệnh dạ dày, sỏi mật đã không cánh mà bay. Thân thể đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, vô bệnh. Mỗi ngày đi làm đều vui vẻ, ấm áp. Sau khi tan sở, tôi học pháp nhóm và luyện công ở điểm luyện công của tiểu khu. Cuối tuần, tôi còn đi hồng pháp và luyện công cùng với các đồng tu trong thành phố. Trường năng lượng rất mạnh, bầu không khí cả trường tu luyện tường hòa, từ bi và viên dung. Đó là quãng thời gian hạnh phúc, trọn vẹn và tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi cho đến hôm nay. Tâm tính thăng hoa trong pháp, một giai đoạn thời gian, tôi cảm giác rõ rệt sư phụ đang quán đỉnh cho mình từ đầu đến chân, thông thấu toàn thân, cảm giác lúc ấy rất dễ chịu, không thể diễn tả bằng lời, cảm giác thật tuyệt vời, cảm thấy mình đang dũng mãnh tinh tấn đề cao. Kỳ thực là sư phụ đang đẩy tôi thăng hoa. 1. Thời đầu đắc pháp giống như vớ được bảo vật quý giá nhất. Trong đại gia đình lớn của chúng tôi có hai người tu luyện. Ban đầu là mẹ vợ đắc pháp trước, sau đó mẹ vợ hồng pháp cho tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của đại pháp triển hiện trên người mẹ. Một điều nổi trội nhất trong đó chính là mẹ vợ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi học, bà chỉ tham gia lớp xóa mù chữ trong vài ngày. Nhưng một thời gian sau khi đắc pháp, mẹ lại có thể một mình đọc hết cuốn sách chính của đại pháp là Chuyển Pháp Luân. Điều này khiến tôi hết sức kinh ngạc, cho nên tôi cũng muốn thử đọc sách quý, xem rốt cuộc trong đó viết cái gì. Do đó, mẹ đã giúp tôi thỉnh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tối hôm đó sau khi đọc sách quý, tâm tình tôi hết sức phấn khích. Điều giảng trong pháp đều là những vấn đề mà tôi nghĩ mãi không ra trong đời mình. Khi ấy đúng lúc tôi gặp phải khó khăn cực lớn trong công việc, mãi vẫn chưa thấy đường ra, suy nghĩ cũng không thông. Thuận theo quá trình tôi đọc sách học pháp, từng vướng mắc lớn nhỏ trong lòng lần lượt đều được tháo gỡ, trong tâm sáng tỏ thông suốt, thật là dễ chịu biết nhường nào. Pháp lý cao thâm mà sư phụ giảng trong pháp giúp tôi lập tức minh bạch mọi khổ nạn gặp phải trong một đời người đều là đời này hoàn trả nghiệp lực đã tạo ở đời trước, thế nên đâu còn oán hận và oan ức gì nữa. Từ đó về sau, mọi người không còn nhìn thấy tôi mặt mày ủ rột, sứt đầu mẻ trán, tự ti nặng nề nữa, thay vào đó là vui vẻ cả ngày, như thể nhặt được báu vật. Kỳ thực, lúc ấy tôi đang bị thanh tra một vụ kinh tế bán hàng ở đơn vị, mỗi tháng chỉ có thể lãnh 170 nhân dân tệ tiền lương cơ bản. Và lại, vụ này hầu như không liên quan gì đến tôi, bởi vì tôi vừa chuyển công tác đến điểm bán hàng gặp sự cố mới vài tháng, vẫn chưa thạo nghiệp vụ cho lắm. Những sự vụ quan trọng không thể đưa tôi xử lý. Nhưng do người thụ lý công việc đột nhiên qua đời, đơn vị vừa hay tìm được người thế mạng, nên tôi đã bị chụp lên thân phận kế toán, cũng không biết nói sao, chịu nhận đủ loại xử phạt và điều tra, hơn nữa còn gánh món tiền hàng không thể truy hồi hơn 1 triệu nhân dân tệ. 2. Ngăn chặn bức hại từ bên ngoài và áp lực từ gia đình. Hơn 1 năm sau khi đắc pháp, Trung Cộng đã khơi mào cuộc bức hại tàn khốc đối với người tu luyện Pháp Luân Công. Dối trá rợp trời dậy đất, tà thuyết bôi nhọ đại pháp liên tục phát sóng trên TV và báo chí để phát tán độc hại. Tình thế tà ác như sóng đen cuồn cuộn, áp lực tà ác như cuồng phong bão táp, nó tràn ngập toàn xã hội, đoàn thể, cá nhân, gia đình, không đâu không có. Quả là áp lực đến mức không thể thở nổi, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi thanh tỉnh biết rõ sự vĩ đại của sư phụ và đại pháp. Điều này không có gì để hoài nghi. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ có một niệm. Tôi tuyệt đối không từ bỏ tu luyện. Bởi vì đệ tử sâu sắc biết rằng sinh mệnh của mình là sư phụ ban cho, là sư phụ vớt đệ tử ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh, để cho đệ tử biết được nhiều pháp lý mà người thường không nên biết. Chính vì đệ tử tu luyện nên sư phụ mới an bài lại mới. Từ bi khổ độ đệ tử, đây chính là nguyên do tôi không từ bỏ tu luyện. Trong lúc bức hại tàn khốc nhất, vì người nhà không hiểu cho lắm nên cũng không tin những chuyện tu luyện. Thêm nữa, họ tin nghe theo lời nói dối và phỉ báng của Trung Cộng. Lúc tôi và đồng tu mẹ vợ ở nhà, chúng tôi thường xuyên bị người nhà vây quanh, công kích, giận dữ, của trách, chỉ trích. Đồng tu mẹ vợ chịu không nổi áp lực to lớn từ bên ngoài và bên trong gia đình, tinh thần suy sụp. Lúc ấy, tôi cũng mới tu luyện chưa lâu, cũng chưa minh bạch pháp lý cao thâm trong pháp cho lắm. Tuy nhiên, tôi một lòng cho rằng pháp và sư phụ là đúng đắn. Cuộc bức hại tà ác leo thang. Người tu luyện trong hình thế bức hại thế này, duy chỉ có khích lệ lẫn nhau, tăng cường chính niệm, chứng thực đại pháp. Hơn nữa, không thể bôi nhọ đại pháp, càng không thể khiến cho người nhà phạm tội với đại pháp và sư phụ, cũng như phạm tội với đệ tử đại pháp. Về sau, tôi nhắc nhở mẹ vợ, người tu luyện đều có sư phụ đang quản. Sư phụ đang ở đó nhìn mẹ, bảo hộ mẹ, không ai động đến mẹ được. Sư phụ giảng, một tâm không động có thể ức chế vạn động. Trích Tống Khứ Chấp Trước Cuối Cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Pháp của sư phụ đã gia cường tín tâm của chúng tôi, kiên tu đại pháp. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, dù nạn lớn đến đâu cũng đều có thể vượt qua. Nghe xong pháp lý trên của sư phụ, mẹ vợ đã dần thanh tỉnh ra. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Bây giờ tôi mới hiểu, lúc ấy là người nhà đang giúp mẹ tiêu nghiệp, suy nghĩ không lý trí, không phải là hành vi của chân ngã, mà là nhân tố tà ác đang khống chế. Và lại, pháp của sư phụ đã giúp mẹ thanh lý nhân tố tà ác tại tất cả các không gian. Do đó, mẹ rất mau thanh tỉnh trở lại và đã có chính niệm. Thời đó, chúng tôi chính là dựa vào tín niệm kiên định đối với sư phụ và đại pháp để ngăn chặn bức hại từ bên ngoài và áp lực từ gia đình, gập ghềnh trắc trở, vượt qua đoạn thời gian tà ác và gian nan nhất. 3. Tu tốt bản thân mới là hy vọng để chúng sinh được cứu. Tháng 6 năm 2019, tôi mang thực phẩm dinh dưỡng đến nhà một người đồng hương, anh Cung ở dưới quê. Anh đã từng giúp đỡ tôi lúc còn tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Sẵn tiện, tôi đến thăm chị Vương, vợ của anh Cung, đang bị ốm nặng. Lúc ở dưới quê, tôi còn khá nhỏ, hai vợ chồng anh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Sau khi lên thành phố, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, thường xuyên lui tới thăm hỏi lẫn nhau. Từ ngày tu luyện đại pháp, tôi thường xuyên nói với nhà họ về sự tốt đẹp và thù thắng của đại pháp, tình huống đại pháp hồng truyền thế giới, nói về sự thay đổi cả thân lẫn tâm sau khi tôi đắc pháp, nói về băng nhóm của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ngụy tạo tin giả, sách động thù hận, vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn, lòng từ bi của sư phụ, hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của đại pháp và đã giúp nhà họ làm tam thoái. Khi ấy họ rất tin tưởng những điều tôi nói. Nhưng về sau, tôi và đồng tu thường xuyên vào trong làng giảng chân tướng cho những người khác. Chị Vương bị người ta hỏi nên chị đã nảy sinh tâm sợ. Chị ấy thường khuyên bảo tôi đến chơi thôi, chứ đừng nói về Pháp Luân Công. Ngộ nhỡ bị người ta vu cáo thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ. Trong vài năm sau đó, con gái, người nhà của anh Cung và chị Vương đột nhiên đổ bệnh nặng. Mỗi người họ tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, sức khỏe mới dần hồi phục lại. Đây có lẽ là báo ứng do không thiện đãi đại pháp. Gần hết năm 2019, sắp sửa sang năm mới, chị Vương đột nhiên bị sốt huyết não, dẫn đến nhiều biến chứng như bán thân bất toại, suy tim, cao huyết áp. Bệnh viện cũng đành bó tay, không dám làm phẫu thuật cho chị. Họ cho rằng không cần chữa trị nữa, nên để người nhà đưa chị về. Người nhà bó tay bất lực, đành chuẩn bị trước hậu sự và chờ đến lúc chị chút hơi thở cuối cùng. Lần này nhập viện không lâu đã tiêu hết 200.000 nhân dân tệ. Sau khi biết được tin này, tôi lập tức lên đường đến thăm chị. Suốt dọc đường tôi luôn nghĩ, những chuyện nhà họ gặp phải, hãy để tôi gặp, là do tôi vẫn chưa làm tốt việc giảng chân tướng. Lúc giảng chân tướng trong làng, tôi không có đứng tại góc độ của người khác để suy xét chu toàn, xem liệu có mang đến tổn hại hay ảnh hưởng không tốt cho người khác hay không. Họ đều là người thường phổ thông, có tâm sợ hãi là rất bình thường. Tôi là một người tu luyện, đầu đầu cũng phải nghĩ cho người khác. Đầu tiên tôi nên hướng nội tìm bản thân vô điều kiện. Khi đó tôi chưa có giảng rõ chân tướng cơ bản cho cả nhà họ. Có lẽ là tôi đã giảng cao và khó hiểu. Hơn nữa, tôi còn chưa thanh lý và giải thể những can nhiễu trong đầu não họ như vô thần luận, tiến hóa luận, quan niệm hiện đại biến dị. Nhiều khi tôi giảng chân tướng với trạng thái cười giỡn như người thường, không đủ nghiêm túc, dẫn đến họ nghe chân tướng rất tùy tiện, chỉ xem như nghe kể chuyện. Từ trong tâm, họ không tin sự siêu thường và hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp. Ngoài ra, họ còn cho rằng điều ấy thật khó tin. Kỳ thực, trong tâm tôi không muốn nhìn thấy họ gặp nạn, lại càng không hy vọng chỉ vì không thực sự minh bạch chân tướng mà họ không thể có thái độ đúng đắn về Đại Pháp. Tuy nhiên, tình hình của chị Vương hiện nay khiến người ta thấy lo lắng. Tôi ngộ ra, có lẽ sư phụ lại ban cho đệ tử một cơ hội bù đắp thiếu sót. Do đó, trong tâm tôi thầm cầu xin sư phụ, xin ngài hãy cứu chị Vương, để cho đệ tử và chị ấy được có cơ hội bù đắp thiếu sót. Tôi bây giờ thực lòng vứt bỏ tự ngã, kính sư, kính pháp, biết rõ hết thảy mọi việc là sư phụ đang làm. Lần này, tôi đã mang theo thật nhiều tài liệu chân tướng liên quan đến những câu chuyện về hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp, những ví dụ về người thường tin tưởng Đại Pháp, thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn mà được đắc cứu. Ngoài ra, còn có câu chuyện về người dân và nhân viên y tế ở Vũ Hán trong giai đoạn dịch bệnh, thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn lúc hấp hối, đã trở về từ cõi chết. Đến trước cửa nhà anh Cung, tôi thấy hơi sợ, chiếc hòm màu đen được đặt sẵn ở ngay trước cửa phòng khách. Đối diện với giường của chị Vương, tôi liền phát chính niệm giải thể tà ác, thanh lý trường không gian và bảo người nhà mau chóng khiêng chiếc hòm đi. Chị Vương vẫn còn cứu được, mọi người không thể bỏ cuộc thế này. Tôi đã tặng tài liệu chân tướng cho mọi người đọc, rồi nghiêm túc bảo họ hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sư phụ Đại Pháp không có bỏ rơi chị Vương. Mọi người nghe xong rất xúc động và bắt đầu làm theo tôi nói. Lần sau tôi đến thăm chị Vương, cảnh tượng hiện ra trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Vừa bước vào cửa, tôi nhìn thấy anh Cung đang dưỡng môi cho vợ. Mỗi lần thấm ướt đầu tăm bông, anh lại nói lớn vào tai chị Vương, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong cảnh tượng đáng yêu của họ, tôi như chút được gánh nặng trong tâm. Tôi liền song thủ hợp thập, cảm tạ sư phụ từ bi. Thời gian sau đó, tôi liên tục tiếp nhận được tin tốt qua điện thoại. Chị Vương đã có thể ăn cơm, chị có thể bước ra khỏi giường, chị có thể nói chuyện. Sau đó, người nhà còn đưa chị ra ngoài đi chơi. Thuận theo mọi người thường xuyên niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, tình hình của chị Vương ngày một tốt hơn. Mọi người trong nhà vui vẻ, hòa thuận, trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Chị Vương vốn là một bệnh nhân tàn phế, đã bị bệnh viện phán chết, gia đình tiêu hết 200.000 nhân dân tệ, cũng không thể cứu mạng chị. Ấy thế mà sau khi người nhà thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, không phải mất tiền, chị không những giữ được mạng sống mà còn hồi phục về trạng thái sinh hoạt bình thường. Chúng ta có thể thấy từ bi vô lượng của sư phụ Đại Pháp, cũng như hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp và sự vĩ đại của thần Phật bảo hộ những tín đồ thiện lương. Đệ tử biết rõ trong quá trình cứu chúng sinh kể trên, hết thảy mọi việc đều là sư phụ đang làm. Đệ tử chỉ là tâm sinh một niệm, phải cứu chị Vương thì sư phụ đã quản rồi. Nhưng trong quá trình này, sư phụ lại giúp đệ tử đề cao tầng thứ tu luyện, chúng sinh cũng được thụ ích. Nếu như trước đây, thì đệ tử đều là hướng ngoại tìm, xuất hiện vấn đề đều nghĩ người khác không đúng. Bây giờ chính vì đệ tử đã biết hướng nội tìm, phát hiện vấn đề kịp thời quy chính, nên mới có kỳ tích này. Bài chia sẻ thứ 3, hành xử khác nhau đưa đến kết quả khác nhau. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nay đã hơn 70 tuổi. Gần đây tôi bị ngã và đã bị thương. Mặc dù bây giờ tôi đã ổn, nhưng nghĩ lại tôi đã có thể làm tốt hơn như vậy. Một học viên 70 tuổi khác đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại một pháp hội gần đây ở địa phương. So với trải nghiệm của bà ấy, thì tôi tu luyện có phần kém hơn. 1. Đối đãi với đau đớn như một người thường. Tháng 9 năm ngoái, khi đang đứng đợi một người hàng xóm ở bên ngoài nhà, thì đột nhiên tôi không thể cử động được, lưng và chân của tôi vô cùng đau đớn. Khi người hàng xóm đến, cô ấy đã cố gắng giúp tôi đứng dậy mà không được. Cô ấy đã gọi cho chồng tôi và con trai tôi. Họ muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối và nói với họ rằng tôi sẽ ổn. Họ nói họ sẽ chỉ đưa tôi đi kiểm tra để biết chính xác xem chuyện gì xảy ra thôi. Không thể cự tuyệt lời khẩn cầu từ họ, tôi đã đồng ý nghe theo. Họ đưa tôi lên xe. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng xương đùi của tôi bị nứt và gãy, cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ không thể phục hồi hoàn toàn được. Chồng và con đã không hỏi ý kiến tôi. Họ đưa tôi vào phòng phẫu thuật và đặt 3 ốc vít vào xương đùi của tôi. Chi phí giải phẫu lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ. Tôi đã phải nằm trên giường hơn 2 tháng trời và không thể giảng chân tướng về đại pháp, cũng không thể luyện công được. Đó là một tổn thất cực lớn và tôi thấy hối hận vì đã không kiên quyết từ chối đến bệnh viện. Sau khi lắng nghe câu chuyện của người học viên đó, tôi cảm thấy thực sự kém cỏi khi so sánh bản thân với bà ấy. Bà ấy cũng đã hơn 70 tuổi, bị ngã ở nhà và không thể đứng dậy. Các con bà cũng muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà đã kiên quyết từ chối, dù cho ai có nói gì. Bà nói với các con mình, đừng lo lắng, những người tu luyện như mẹ được sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà liên tục niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và chồng bà cũng niệm như vậy khi ông ở bên cạnh bà. Rất nhanh sau đó, bà đã có thể đứng dậy được. Chồng bà giúp bà vào phòng ngủ. Lưng và chân của bà rất đau nên bà nằm lên giường. Chồng bà nói, đau đớn và khó chịu, tất cả đều là hảo sự. Điều đó có nghĩa là nghiệp lực của bà đang được loại bỏ. Vật chất màu đen đang chuyển hóa thành vật chất màu trắng, đức. Đừng có nằm trên giường như vậy, bà là một học viên mà, rồi bà sẽ ổn thôi. Đúng vậy, bà nghĩ, mình không nên nằm xuống. Vì vậy, bà cố gắng gượng để đứng dậy, nhẫn chịu đau đớn và khó chịu. Bà liên tục niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và chồng bà cũng niệm như vậy. Một lúc sau bà nói, tôi không còn thấy đau nữa. Thật vậy, cơn đau đã biến mất. Cơ thể bà đã hồi phục hoàn toàn. Bà hạnh phúc và tươi cười trở lại. Bà quỳ xuống trước ảnh của sư phụ và tạ ơn ngài. Sư phụ giảng, chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy, đưa đến hậu quả khác nhau. Trích, bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Người học viên này tín sư, tín pháp. Bà không đến bệnh viện hay đi gặp bác sĩ. Bà hồi phục nhanh chóng chỉ bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Và bà không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Bà đã chứng thực được Đại Pháp và có thể giảng chân tướng mà không bị gián đoạn. So với hành xử của bà, phản ứng của tôi trước ma nạn thật kém cỏi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.